cái vô minh của chúng ta, thế thôi. Rồi bây giờ Đức Phật lại dạy tiếp, lại nữa này các tỳ kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh tấn, tinh cần. À, Đức Phật nói rằng khi nào mà chúng ta sợ mất xe Honda thì chúng ta nên niệm Phật. À, đúng không? Ở đây có ai khi nào sợ mất xe Honda không? Có phải không? Ai cũng có hết đó. Gửi xe một cái là gửi xong nhưng mà vẫn không yên tâm nữa. Tối ngủ mà đóng cửa lại khóa xe trong nhà cũng không yên tâm nữa. Vậy thì lúc đó Đức Phật dạy rằng tốt nhất là nên niệm Phật chứ không có gì hết. Rồi giờ tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Lại nữa, này các tỳ kheo, chúng tăng bị chia rẽ, khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỳ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩm xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần. À, các pháp này, này các tỳ kheo, là năm phi thời để tinh cần. À, thì bây giờ đó là Đức Phật giới thiệu năm phi thời để tinh cần, thì bây giờ Đức Phật lại tiếp tục năm cái đúng thời để mà tu tập. Thế nào là năm đúng thời? Này các tỳ kheo, có năm pháp đúng thời này để tinh cần, thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần. Cha Đức Phật đã khuyên chúng ta khi còn trẻ tuổi thì đó là sự đúng thời thứ nhất để tu tập. Mà trẻ tuổi mà tu làm chi uổng à? Ở đây có ai biết lý do tại sao Đức Phật khuyên là chúng ta tu tập không? Già rồi tu mới đúng chứ, bây giờ trẻ tu làm chi uổng? Là tại vì Đức Phật nói rằng cái người trẻ tuổi là người tu mới mau chứng, còn người già tu lâu chứng lắm. Đó. Tuổi trẻ là tuổi có sức khỏe tu nó mới dễ tu, còn tuổi già rồi nó yếu ớt khó tu. Đó là những lý do mà tuổi trẻ cần phải tu. Cho nên ai mà còn tuổi trẻ, ai mà còn khỏe mạnh, không? Ai mà còn minh mẫn mà biết tu, đó là người có trí tuệ. Thế thôi. Bởi vì trong lúc người ta còn khỏe mạnh thì ta tu, ta tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng công đức, tăng trưởng sự giải thoát an lạc, thì đó là điều tốt. Đó là lý do thứ nhất. Giờ chúng ta bước sang cái lý do thứ hai. Lại nữa này các tỳ kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần. Đức Phật nói khi nào mình khỏe mạnh, mình sung sức thì lúc đấy là lúc tốt nhất để tu tập. Điều thứ ba, lại nữa này các tỳ kheo, khi ăn uống được đầy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực, kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa này các tỳ kheo, chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống thoải mái, cùng chung một lời dạy. Này các tỳ kheo, giữa chúng tăng hòa hợp, không mắng nhiếc lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tẩm xuất lẫn nhau. Ở đây những ai không có tịnh tín tìm được tịnh tín, những ai có tịnh tín được tăng trưởng nhiều hơn. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ năm để tu tinh cần. Những pháp này, này các tỳ kheo, là năm đúng thời để tinh cần. Thì thưa Phật tử, Đức Phật đã dạy rằng như vậy, nếu mà chúng ta biết áp dụng 10 điều này để chúng ta tinh cần tu tập, thì đó là cái phương pháp để cho chúng ta đạt được cái quả vị sa môn hành, hay được gọi là đạt được cái quả vị hạnh phúc an lạc giải thoát. Vậy thì khi chúng ta mà tu tập thì chúng ta nên tu tập như thế nào? Ở đây thì Đức Phật giới thiệu rồi đó, tức là năm cái pháp môn hay năm lãnh vực để chúng ta tu tập, để tăng trưởng cái công đức của chúng ta lên, không? Thì bây giờ chúng ta nghe kỹ về năm cái công đức này để chúng ta tu tập. Này các tỳ kheo, có năm tài sản này, thế nào là năm? Tín tài, giới tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tín tài? Ở đây Đức Phật giải thích thứ nhất về cái pháp môn tu tín, tức là tu lòng tín, để sanh làm cái tài sản trong cái tương lai của chúng ta. Đó. Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tín tài. Đó. Cái thứ nhất là Đức Phật dạy rằng chúng ta nên nương tựa vào Đức Phật. Và khi chúng ta nương tựa vào Đức Phật đó, thì chúng ta cần phải nghĩ rằng Đức Phật có 10 cái điều bất khả tư nghị, tức là có 10 danh hiệu rất là quý báu. Thứ nhất là Đức Phật là bậc Thế Tôn, có nghĩa là bậc đó không, trên đời này không còn ai cao hơn nữa, gọi là Thế Tôn. Thứ hai là bậc A-la-hán, tức là một bậc giải thoát. Thứ ba là một bậc chánh đẳng giác, là Đức Phật là một vị đã sáng suốt hoàn toàn rồi, không? Không còn một cái điều gì sai lầm nữa, cho nên những gì Đức Phật dạy là hoàn toàn là đúng, chúng ta chỉ nên nghe thôi, thì cái đó gọi là chánh đẳng giác. Thứ ba là minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, hạnh là cái công đức, thì gọi là phước đức và trí tuệ của Đức Phật đã là người đầy đủ. Thứ kế tiếp đó là thiện thệ. Thiện thệ là một bậc khéo nói, khéo giảng để cho chúng ta tu tập, đó gọi là thiện thệ. Thế gian giải có nghĩa là sao? Là Đức Phật giải thích cho thế gian biết được các pháp nào là đọa địa ngục, các pháp nào là lên thiên đường, các pháp nào là giải thoát an lạc, thì gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ là sĩ là gì? Sĩ, người ta nói sĩ nông công thương, tức là cái sĩ là người có học. Vậy thì vô thượng sĩ là người có học giỏi nhất trong các người có học, thì gọi là vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu, điều ngự trượng phu là tức là cái người, một bậc triệu phu, trượng phu là một cái bậc gọi là quân tử, là thắng được mọi thứ, thì gọi là điều ngự, là tức là điều khiển con ngựa. Điều ngự là tức là điều khiển được mọi thứ trong tâm của mình cũng như là trong ngoài, thì cái đó được gọi là bậc điều ngự trượng phu, là cái bậc giỏi nhất trong cái chuyện điều khiển cái tâm của mình, thấy không? Đó là việc bậc điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư, thiên nhân sư là thầy của trời và người. Phật Thế Tôn đó, tức là còn gọi là vị Phật. Vậy thì trong 10 danh hiệu này, chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một cái bậc sáng suốt, bậc giải thoát, bậc an lạc, bậc thầy của trời người, bậc đã điều ngự được hết tất cả những cái phiền não trong tâm của mình, thì đó là ta nương tựa. Khi chúng ta hiểu được 10 danh hiệu đó thì chúng ta nương tựa Đức Phật mới được gọi là nương tựa theo chánh kiến. Còn chúng ta cứ tưởng tượng ông Phật như ông thần thì không được. Chúng ta phải hiểu được ông Phật như là một vị đoạn trừ được cái tâm phiền não của mình. Phật là một vị đã khai triển được tấm lòng từ bi hỷ xả của mình đến tất cả các loài chúng sinh. Thì khi chúng ta hiểu được Phật như vậy rồi, thì tâm ta mới phát triển được cái sự tu tập đó. Cho nên lúc ấy, cái gọi là tín đó mới được gọi là chánh tín. Rồi giờ chúng ta bước qua cái tín thứ hai. Và này các tỳ kheo, thế nào là giới tài? Ở đây này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành, từ bỏ nói dối, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, này các tỳ kheo, đây gọi là giới tài. Và này các tỳ kheo, thế nào gọi là văn tài? Tới đây á thì Đức Phật nói tới giới, tức là năm giới. Đức Phật thường thường đề cập tới tối thiểu là năm giới. Thì chúng ta thứ nhất á, thì cái căn bản thứ nhất của người Phật tử là thứ nhất là đến chùa, và thứ hai là giữ giới. Mà giới ở đây thì căn bản là năm giới, hoặc là tám giới, hoặc là 10 giới. Thì cái giới này nó thực ra nó chỉ là một phần của thiện thôi. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta, thứ nhất là nếu mà chúng ta bỏ được sát sanh ở đây là tức là không được giết người, thấy không? Rồi nếu mà chúng ta tu cái hạnh cao hơn nữa là không được giết các loài chúng sinh, tức là giết gà, giết qué, giết bò, giết vịt. Ngày hôm nay là ngày công nghiệp cải tiến rồi, thì nếu chúng ta ăn mặn thì chúng ta chỉ nên mua những đồ chết rồi chúng ta mua mà ăn thôi, thì cái đó là cái tốt. Còn nếu mà ăn chay được thì càng tốt hơn. Thì đó là cái mà thứ nhất là giữ giới không sát sanh. Người nào không sát sanh thì kiếp sau sẽ được thọ mạng lâu dài. Thứ hai là không trộm cắp, tức là không lấy của không cho. Không, ai mà không lấy của không cho á thì kiếp sau mình ít bị mất đồ mất đạc, ít bị trộm bị cắp. Đó là cái mà nhân quả, không? Rồi á, người nào mà lấy của không cho đó là kiếp sau cứ buôn bán cứ bị giật hoài, không? Chơi hội bị giật hội, bị chơi gì bị giật đó, không? Ngay cả đến hồi mà em mình mượn tiền mình đó, rồi em mình cũng giật luôn. Đó. Cái đó là cái nhân quả của cái người mà thường cái bị lấy của không cho. Lấy của không cho ở đây chúng ta phải cẩn thận nha. Cái của nào không cho thì đừng có lấy, còn cái của gì cho thì cứ lấy thoải mái không sao cả, hiểu không? Đó. Xin thưa rằng cái của nào mà cho mình lấy á là mình không có thiếu nợ, hiểu không? Còn của gì mà mình mượn mình lấy á thì của đó mà thiếu nợ đó. À, thiếu nợ là nhân quả đòi. Còn của nào mà ai đếm tự nhiên đến, à hôm nay tôi cho bạn cái này thì mình cứ lấy thoải mái không có thiếu nợ gì hết á. Không, mà ai có kể công thì người đó hết phước ráng chịu chứ mình không có thiếu nợ ai hết. Nhớ mà. Thì cái đó, còn cái của nào không cho chẳng hạn như người ta vứt ngoài đường mà mình lượm mà ngoài đường cũng không được nữa. Đó. Cái của đó là mình lượm đó cũng không phải là của cho. Khi nào của người ta cho mình á, người ta nói cho mình thì lúc đó mới ấy. Đấy. Rồi còn cái trường hợp mà thí dụ như mình cho người ta rồi á, rồi mai mốt mình đòi lại, cho là cái hối hận đem đòi lại thì sao? Thì sao? Thì thiếu nợ gấp đôi. À, bởi vì mình đã cho rồi, bây giờ mình đòi lại, mình hối hận mình đòi lại. Thì tức là cho rồi là mình hết, mình có phước thôi. Nhưng mà mình đòi lại tức là giống như là mình giật của người ta rồi, biết không? Cái đó là của người ta, lúc đó là của người ta rồi, không phải của mình nữa. Mà mình đòi lại tức là mình đã lấy gấp đôi, mình bị tội gấp đôi. Thì từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh. Tà hạnh ở đây thì đối với Phật tử á, là người nào có gia đình rồi, thấy không? Mà mình á, là nhân vật thứ ba mình chen vào người ta á, thì cái đó gọi là tà hạnh. Rồi á, nhưng mà đặc biệt là như thế này, ở trong cái thời Phật á, tà hạnh là chỉ khi vậy thôi. Còn cái tà hạnh là cái trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời thời mỗi thời thì tùy theo mình phải hiểu. Cái thời Phật ngày xưa thì theo cái chế độ đa thê, cho nên một ông nào mà nhà giàu có quyền mua 50-60 bà, 100 bà cũng được, ông mua một cả ngàn cung phi mỹ nữ cũng được, không có phạm vào cái giới tà hạnh. Mình phải hiểu như vậy nghe chưa. Tà hạnh là khi nào mà mình cưỡng bức người ta thì gọi là tà hạnh, mình ép buộc người ta thì gọi là tà hạnh. Còn mà người ta đồng ý thì thôi, không gọi là tà hạnh. Nhớ như vậy. Thì cái đó là tà hạnh là như vậy. Còn bây giờ cái đó là nói ngày xưa. Còn ngày hôm nay á, thì theo pháp luật ngày hôm nay thì là chế độ một vợ một chồng, phải không? Mà chế độ một vợ một chồng á, mà mình á, mà mình mà có thêm một cô thứ ba nữa, cô thứ hai nữa, thì cái đó mình phạm vào cái luật của nhà nước. Mà phạm vào luật nhà nước thì trong đức, trong kinh đó, Đức Phật có nói rằng cô hay như là cũng phạm vào luật nhà chùa. Đó. Ai mà phạm vào cái luật nhà nước thì coi như là cũng phạm vào cái luật nhà chùa. Đó. Ví dụ như bây giờ ai mà phạm vào cái tội giết người, tức là phạm vào cái luật nhà nước, thì nhà chùa cũng bị phạm. Đó. Cho nên rằng cái giới tà hạnh này cũng vậy. Tà hạnh ngày hôm nay á là người nào có vợ có chồng rồi thì cứ theo luật nhà nước mà xử, hiểu không? Còn nếu mà ai mà phạm vào cái luật nhà nước á, còn cái trường hợp mà người mà không có vợ có chồng đó, mà mới có người yêu thì sao? Mình có quyền yêu hai người, ba người, bốn người không? À, thì theo như trong kinh Đức Phật nói rằng á, thực ra thì không có phạm vào cái tội tà hạnh, nhưng mà phạm vào cái tội khác, tức là tội làm đau khổ chúng sinh. À, tội đó còn nặng hơn nữa, tội tà hạnh nữa, hiểu không? Bởi vì á, khi mà mình yêu hai người là hai cô đó, tôi giận khủng khiếp lắm, ghê gớm lắm, thành ra cái đó là phạm vào cái tội làm đau khổ chúng sinh. Thì thôi thầy nói sơ sơ như vậy, không? À, bây giờ cái giới kế tiếp đó là từ bỏ nói dối. Nói dối ở đây á thì trong kinh á thì có bốn loại nói. Tức là thứ nhất là nói ác khẩu, thấy không? nói khoe khoang, nói đâm thọc, nói rủa chửi và nói dối. Nói dối là nói không thật. Nhưng mà cái phần về phần nói không thật đó là cái phần đó, cũng có châm chế được đôi chút. Khi nào nói không thật mà không hại ai thì chúng ta cũng có được quyền nói không thật. Ví dụ như nói chơi, nói vui, không? Nhưng mà nói vui mà lúc đầu nó vui rồi sau ấy nó chạm từ ái người ta giận thì cái đó mình phạm tội nói dối. Tức là phạm vào một trong những cái chi ngành nói dối. Còn mà nói vô nói sao mà mọi người cùng vui thì được, không sao. Thấy không? Nói đùa đó, nói gọi nó đùa. Mà nói đùa quá trớn mà để cho người ta giận thì cái đó phạm tội. Thì đó là nói dối. Còn dĩ nhiên là rủa mắng rồi đâm thọc rồi ác khẩu thì mấy cái chuyện đó đương nhiên là phạm tội mà nói dối rồi á. Rồi từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, tức là uống rượu. Thì trong cái pháp uống rượu á, uống rượu mà để mà cho tiêu cơm, thí dụ một ngày mình uống nửa cái chung nhỏ nhỏ đó, uống rượu mà để cho tiêu cơm thì uống cái đó không sao, đúng không? Mà uống mà để cho tiêu sầu á thì có sao á, không? Uống mà say bí tỉ, uống mà đập nhà đập cửa, uống mà giải sầu là nguy hiểm. Uống cái đó để làm gì? Uống cái đó gọi là uống làm cho mê mẩn cái đầu óc. Thì cái phương pháp đó, uống cái đó gọi là uống vì phạm vào cái tội uống rượu. Mà cái phạm tội uống rượu á, thực ra thì không có tội gì cả. Mình uống rượu nhiều, mình mê mẩn đầu óc, mình ngu si thì chết, mình rớt xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh thế thôi. Cho nên là Đức Phật á, thì không có nỡ để cho mình rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên Đức Phật mới biểu rằng đừng có uống rượu. Uống rượu để tỉnh táo, không uống rượu để tỉnh táo cái đầu óc. Không uống rượu để sáng suốt, mà để sáng suốt để khỏi phạm tội. Khỏi phạm tội thì khỏi rớt xuống địa ngục thôi. Chứ không có cái gì đối với đạo Phật đó. Trong giới cấm á, trong năm giới này Đức Phật không có cấm giới nào hết. Mà Đức Phật chỉ nói rằng năm giới để giữ gìn, để bảo vệ cho cái trí tuệ minh mẫn của chúng ta lên thôi. Để chúng ta khỏi phải rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi. Chứ còn Đức Phật không có cấm giới nào hết. Tu á, thì phát tâm tới đâu tu tới đó. Anh thích tu tới đâu thì tu tới đó, chứ không có Đức Phật không có cấm. Chẳng hạn như tu bát quan trai. 8 giới. Nhiều giới quá, mình tu giới nào cũng được. Mình không giữ giới nào cũng được. Đó. Mà mình không giữ giới thì coi làm sao? Thì mình làm tội mình phải chịu thôi. Còn mà Đức Phật khuyên là mình giữ giới, mà mình giữ giới thì mình được phước, mình hưởng được cái công đức, hưởng được cái an lạc. Cho nên rằng cái giới á, là không phải là một cái điều luật, mà giống như luật pháp bắt mọi người phải nghe theo. Mà giới của Đức Phật là để khuyến khích cho chúng ta từ bỏ những cái mà đó để mà chúng ta được kiếp sau. Chúng ta giữ 5 giới thì kiếp sau chúng ta được làm người. Mà chứ chúng ta không giữ 5 giới thì kiếp sau chúng ta bị đọa xuống địa ngục là quỷ súc sinh, thì cái đó là tự nhiên thôi. Cái luật đó nó Đức Phật gọi là luật nhân quả. Đó. Thế có nhân thì có quả. Bởi ta uống rượu say bí tỉ mê man, chả biết gì hết, chả có minh mẫn gì hết, thì chúng ta làm đủ thứ hết, làm như người si, người mê, người cuồng, làm như con súc vật bò lanh bò càng ra đất đó, thì cái lúc đó thì kiếp sau chúng ta trở thành con súc vật đáng chịu thôi. Đó. Thì đó là cái giới của Đức Phật, ý nghĩa của giới của Đức Phật là như vậy. Chứ Đức Phật không có bắt buộc ai hết. Ai giữ được là tốt, không giữ được thì không tốt, sáng chiều thôi. Chứ không có cái gì gọi là phạm tội hết á. Chúng ta bị một cái tư tưởng là ai mà không giữ giới là phạm tội, không có phạm tội gì hết. Chúng ta không giữ giới là chúng ta bị đọa, chứ không có tội gì hết, không có tội gì hết. Đúng không? Đọa đây là cái luật nhân quả, nó chi phối chúng ta, nó xử lý chúng ta thôi, chứ còn chúng ta không có phạm tội gì hết. Anh giết người cũng không phạm tội, đối với đạo Phật không phạm tội. Mà anh giết người là anh bị quả giết người, mai mốt ra kiếp sau anh bị đọa xuống địa ngục, anh bị ngàn kiếp sau anh bị người ta giết lại ráng chịu thôi. Đó. Chính vì vậy mà Đức Phật thương tưởng chúng sinh, mà Đức Phật chế giới để cho chúng ta khỏi bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là ý nghĩa về giới. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái phần thứ tư, tức là công đức thứ tư. Ở đây này các vị kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, khéo thể nhập các pháp với chánh chi kiến. Này các vị kheo, ở đây gọi là văn tài. Và này các vị kheo, thế nào là thí tài? Còn nói về văn tài là Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên nghe, thường xuyên nghe pháp, Bởi vì nghe pháp là một cái tài sản quý báu để cho chúng ta sau này chúng ta đó được nương tựa, hay gọi là cái trí tuệ, nó sanh ra trí tuệ nhờ sự nghe pháp. Và chúng ta bước qua cái điều khác. Ở đây này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế sanh tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này các tỳ kheo, đây gọi là thí tài. Và này các tỳ kheo, thế nào gọi là tuệ tài? Đó. Thì Đức Phật khuyên rằng khi chúng ta đã không biết tu thì thôi, khi biết tu á thì phải phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường, bố thí cúng dường cho tất cả các loài chúng sinh. Chúng sinh nào cần tới sự giúp đỡ chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Thì tư như vậy á thì mới lợi mình và lợi người. Không? Còn nếu Phật tử nào mà tu mà không có phát tâm bố thí, không? Tu mà càng ngày càng ích kỷ đi á, thì cái đó là cái chúng ta rơi vào tà kiến. Không? Chúng ta sau này chúng ta sẽ không rơi vào, sẽ không được vào chánh kiến, và chúng ta sẽ không có chứng quả gì hết. Không? Thì cái thí bố thí ở đây là một trong năm cái căn bản quan trọng nhất của người Phật tử. Mà bố thí thì đừng có bị mặc cảm là phải có tiền nhiều mới bố thí, mới biết bố thí, không có đâu, đừng có mặc cảm như thế. Đạo Phật bố thí là chúng ta có nhiều thứ để bố thí lắm. Đúng không? Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tiền bạc của cái tài sản. Còn nội tài là gì? Là sức lực, là lời nói, là cái sự tình thương của chúng ta, là cái sự giúp đỡ của chúng ta. Rất là nhiều thứ để giúp đỡ, sự phát tâm của chúng ta. Vậy vì Đạo Phật, Đức Phật luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải biết bố thí. Nhưng mà không có phải cứ có tiền mới gọi là bố thí đâu nha. Không? Thì chúng ta phải hiểu như vậy mới gọi là hiểu Đạo Phật. Không? Chứ đừng có nghĩ rằng sao Đạo Phật mà vô chùa ông Phật ông cứ bắt phải có tiền mới là gặp Phật, rồi không có tiền là không có gặp Phật. Không phải đâu nha. Tức là bố thí là sự hy sinh giúp đỡ của mình vì tình thương nhân loại mà mình giúp đỡ người ta. Mình có nhiều giúp đỡ nhiều, có ít giúp đỡ ít. Đó. Mà luôn luôn là nên hoan hỷ giúp đỡ. Thí dụ như bây giờ hôm nay mình giúp đỡ 10.000 đồng, ngày mai mình hết tiền mình không có giúp đỡ nữa, thì cái đó không nên. Mà cái nên giúp đỡ như thế nào? Mình giúp đỡ bằng cái khả năng của chúng ta. Thí dụ như chúng ta có 10.000 đồng thì chúng ta nên giúp đỡ 1.000 thôi, còn 9.000 để chúng ta phòng hờ những chuyện khác. Đức Phật dạy rằng không bao giờ được xài hết cái tiền của mình. Tiền của mình có 10 phần thì chỉ được ăn tiêu 3 phần, cúng dường 1 phần là 4 phần, không? Để dành 1 phần là 5 phần, còn 5 phần để lại là đầu tư. Đó, thấy chưa? Thành cho nên là không có được xài hết tiền. Ví dụ như bây giờ mình trong túi mình có bao nhiêu á, thì cúng dường, thì khi cần cúng dường thì chỉ cúng dường 1/10 thôi, chứ không có được 1/10 trong túi của mình thôi, chứ không có được cúng hết. Nhưng mà cũng có người phát tâm rất là mãnh liệt. Ở Vạn Hạnh ở đây có một cái chị rất là dễ thương. Chị thì cũng như Phật tử ở đây, nghèo lắm, làm ngày nào ăn ngày đó. Nhưng mà nghe nói quý thầy cần cái gì á là chị phát tâm chị cúng dường hết. Mà lấy tiền đâu cúng dường, Phật tử biết không? Đi mượn cúng dường. Đó, kinh khủng không? Đó, thầy biết cái chị đó mà thầy cản hoài không nghe. Đó, nhưng mà thầy thôi, sau khi cản lần hai lần không nghe thôi, bởi vì cái tâm của chị như vậy thôi, không có dám cản nữa. Đó, chị kinh lắm, là làm ngày nào làm ngày đó, nhưng mà khi mà cúng dường với thầy á hoan hỷ lắm. Nghe nói thầy cần cái gì cần gì là cúng dường. Đấy, cúng dường nói thưa thầy, thầy chờ chút con xin cúng dường. Đấy, chờ chút là đi đâu biết không? Chạy đi, chị bạn nó đến, chị cho em mượn mấy trăm ngàn. Đấy, em cúng thầy này một tí, mượn xong rồi đó, 3 tháng sau mới trả hết nợ. Đó, vậy mà sao cứ mượn hoài thôi, thầy khiếp luôn á. Thì cái đó là cái mà cái tâm đó gọi là tâm lượng đại bố thí. Thì những người đó đã chấp nhận đại bố thí như vậy thì không còn kể số gì hết. Nhưng mà còn nếu mà chúng ta bình thường á, không có tâm lượng đại bố thí như vậy thì đừng có bao giờ bố thí nha. Bố thí rồi mai mốt hối hận là tội gấp đôi. Đó. Chả thà là có nhiều ta bố thí không có chính xác gì hết, chứ còn bố thí xong mai mốt hối hận là tội gấp đôi. Đó. Tại vì hối hận mà. Đó. Người hối hận là người không có được quả. À, thì cái quả hối hận là cái gì? À, xin thưa rằng người nào bố thí á thì người đó được giàu. Nhưng mà người nào mà hối hận á thì tự nhiên không có được xài. Giống như mà ai mà làm cái nghề gọi là cái nghề giữ quỹ tiền, ngày nào cũng đếm tiền hết, đúng không? Đếm tiền dữ dội lắm nhưng mà xài không được xài đồng nào hết. Đó là cái tội gì? Do cái tội bố thí mà hối hận. Còn cái người mà bố thí mà không hối hận là người ta cứ có tiền ta sẽ xài hoài thôi. Thấy không? Thì nhưng mà nó có hai chỗ này nha, quý vị đừng có tưởng lầm nha. Mình thí dụ mình đi làm, mình tình cờ mình không có muốn á, mình không muốn á, mà ông chủ ông bắt mình vô giữ quỹ á, thì cái đó là cái không phải cái nghiệp báo. Còn cái người nghiệp báo là người ghiền tiền lắm, cứ thích tiền, có tiền nắm tiền trong tay mới thích đó. Dù xài được hay không xài được cũng thích. Cho nên á, họ mà được làm chức giữ quỹ là họ sung sướng lắm đó, những người đó. Rồi có người nghiệp báo nặng hơn nữa là nhà mình có của, có tiền, có bạc mà không dám xài. Đó, cái đó người đó nghiệp báo nặng lắm, không dám xài. Nhiều của ở trong thời Phật ngày xưa, cái thời ở Savatthi Đức Phật, ông Vipassana đi kể lại, có cái ông nhà triệu phú đó, tiền bạc ổng là ổng có giàu, ổng giàu đứng thứ nhì ở trong một cái thành phố đó. Vậy mà mỗi ngày ổng ăn cơm hẩm, ổng ăn cơm khô, ổng ăn cơm rang, ổng ăn cơm lượm không à, ổng dám ăn gì hết. Người ổng ốm nhom à, mà tiền khi nào mà tiền bỏ vào kho nhiều thì ổng sung sướng, mà tiền mà xuất ra là ổng đau khổ lắm. Đó. Đến khi ông chết rồi là không có con thừa tự rồi, ông biết rằng cái của này á bị sung vào quỹ nhà vua nhưng mà ông cũng không dám xài nữa. Ông nói chả là chết thôi chứ ông không dám xài. Rồi ông vua Pasena đi ông mới làm lạ, ông đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói là đó là do cái tội kiếp trước ông cúng dường vị Bích Chi Phật, cúng dường xong rồi ông đem ông hối hận đi. Ông hối hận nói trời phải chi mình đừng có cúng dường ông mà mình lấy về mình đổi cho chó á, nó ăn thì sướng hơn nữa. Thế là chính vì vậy mà quả báo của ông á là kiếp sau ông làm luôn luôn có tiền nhưng mà cái tâm không dám xài, không dám hưởng gì hết. Nhưng mà nói cái điều đó rồi, bây giờ chúng ta nói ngược lại, người mà có ít tiền mà cứ xài xả láng đi sao thì chết đói, phải không? Thôi cái đó không biết cái không biết do cái tội gì nữa, phải không? Bây giờ chúng ta đã đi tới cái phần thí rồi, bây giờ chúng ta bước qua cái phần cuối cùng, đó là ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ đối với sanh diệt và sự thể nhập bậc thánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ tài. Thì tuệ ở đây Đức Phật giải thích là phải có trí tuệ quán sát các pháp sanh diệt của các pháp mà ngộ được cái lý vô thường của nó. Rồi tâm rời khỏi cái ham luyến, cái đắm mê cái trần gian, thì lúc đó chúng ta sẽ có trí tuệ. Thành ra tu pháp môn trí tuệ là tu cái pháp môn cuối cùng để cho chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát. Người nào xa lìa sự đắm nhiễm, đoạn trừ được tham sân si, người nào nghe được chánh pháp, người nào đoạn trừ được tham sân si, người nào được có chánh niệm tỉnh giác, người ấy là người có dư phần sa môn hạnh. Thì tới đây á, thì để kết luận, thầy xin trích một cái phần cho quý Phật tử nghe. Cái phần này là do cô Như Nguyệt ở chùa Phước Viên, cô ấy đi du học ở Đài Loan, thì qua Đài Loan đó cô đã tận mắt chứng kiến được có hai vị tu niệm Phật, không có đa văn, không có học giỏi, không có làm giảng sư, nhưng mà vị này chỉ có niệm Phật thôi. Cuối cùng sau khi cuối đời á, ngài niệm Phật thị tịch và cuối cùng thì ngài cái thân được cái thân bất hoại, tức là cái thân nó không thối, không nát, nó chỉ khô đi thôi. Thì vị đó là vị Quảng Khâm và ngài Từ Hàng ở bên Đài Loan. Thì giờ thầy mở cho quý Phật tử nghe ha.
Cái sự chứng đạo tại Đài Loan của quý thầy nghe, để mình có thể học hỏi chư vị trên cái đường tu tập của mình cũng là một điều lợi ích. Là tịnh độ tông, thì tịnh độ tông Việt Nam chúng ta hiện nay cũng rất là phổ biến từ xưa đến giờ. thì tịnh độ tông ở Đài Loan thì hầu hết các chùa thì pháp hội mà tu niệm Phật, tức là quý vị ghi danh vô tu về một tuần thì từ sáng đúng 8 giờ quý vị niệm Phật đến 11 giờ. Niệm Phật người ta đánh một cái tiếng khánh, mình tụng theo tiếng khánh đến 11 giờ xong quý vị xuống ăn cơm. Thì ăn cơm xong quý vị được nghỉ một tiếng và trở lên niệm Phật đến 10 giờ đêm. 10 giờ đêm quý vị nghỉ và 5 giờ sáng thức dậy thì trải qua đúng một tuần. Người ta gọi là pháp hội, bên mình gọi là cái khóa tu á, thì bên Đài Loan gọi là pháp hội niệm Phật. Thì niệm như vậy một tuần thì ngày Quảng Khâm này là ngày chuyên về tịnh độ. Và khi đi đến Đài Loan thì ngài có xây dựng một ngôi chùa tên là Khai Thành Tự. Thì ngôi chùa này nằm ở trên một cái ngọn đồi rất là đẹp. Thì trong cái thời đó Phật giáo Đài Loan chưa phát triển như hiện nay, nhưng mà có rất nhiều chư tăng và Phật tử đi đến đó là bái ngài làm đệ tử và tu. Thì ngài niệm Phật suốt quãng đời ngài như vậy, ban đêm chỉ ngủ 3 tiếng. Mà một hôm nọ ngài niệm Phật thì ở trong cái chùa đó nằm ở trên một cái ngọn đầu mà sau nó rất nhiều rừng cây âm u. Thì một hôm có con cọp ở trong rừng nó chạy ra, thì nó định đến mình ăn thịt ngài. Ngài nói là con hôm nay là loại xuất sanh, là bị mang cái nghiệp, cho nên bây giờ khi mà nghe Hòa Thượng niệm Phật thì tới đây ngồi cùng niệm Phật với Hòa Thượng để trở lại kiếp sau được làm người, không có làm loại xuất sanh nữa. Thì con cọp đó tự nhiên đến nó quỳ bên ngài trong suốt thời gian ngài niệm Phật ngồi tại cái chỗ đó. Thì sau khi ngài Hòa Thượng Quảng Khâm này ngài niệm Phật cho đến cái tuổi khoảng 70 mấy thì ngài tịch. Thì ngài tịch thì ở miền ở Việt Nam chúng ta thì có miền Hà Nội nó có hai vị thiền sư, tức là thiệt tịch còn lại cái bộ xương. Thì tại Đài Loan hiện tại thì có 3 vị thiền sư ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền, người ta thiệt tịch thì cái thân pháp vẫn còn không có bị hoại, nhưng mà cái thân bình thường của chúng ta thì chết sau 8 tiếng đồng hồ là nó bị sình lên. Còn đối với một vị tu chứng thì ngài tịch ngồi đó mà cái thân xác này không bị hoại và khô đi. Rồi sau trải qua một cái thời gian dài mấy mươi năm thì chư đồ đệ thấy là nếu mà để như vậy thì sợ nó bị con này con kia đục, cho nên người ta mới dùng vàng nước người ta phủ hết cái thân vậy. Và cái thân hiện tại thì lúc mới tịch thì nó bình thường như chúng ta, nhưng mà sau này thì nó ngày ngày nó teo teo lại. Thì quý vị nhìn quý vị không có biết là đó là một cái tượng thật, một cái xác thân thật. Mà hiện tại nay hằng ngày tại cái chùa đó thì ngài Hòa Thượng này tịch hơn 40 năm. Nhưng mà hiện tại mỗi một buổi chiều trên chùa đó công phu á, thì Phật tử hàng mấy trăm người đi đến đó chùa đó công phu. Công phu xong họ ở lại đó niệm Phật 3 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Và chùa đó cũng phục vụ bữa cơm chiều cho chư Phật tử, vẫn còn hình thành. Đó là vị thứ nhất. Vị thứ hai nữa là ngài Thích Từ Hàn. Thì ngài này cũng người Trung Quốc. Khi mà tị nạn cuộc cách mạng Trung Quốc, người ta chạy qua Đài Loan. Thì khi đến Đài Loan thì ngài này cũng khuếch trương về cái tịnh độ tông, cũng niệm Phật như vậy. Niệm Phật suốt ngũ hoảng mà sáng ngày không theo căn chúng tụng kinh công phu, mà ngài ngồi dị tại ngồi trong cái liêu của mình niệm Phật cho đến 10 giờ đêm. Ăn có thì giả bưng tới. Thì đến năm 65 tuổi, niệm đến 65 tuổi thì ngài tự thấy cái thân này nó có chút bệnh hoạn. Ngài không muốn làm phiền cho tăng tại chùa và ngồi an nhiên thì tịch. Và tịch như vậy thì cái sắc thân của ngài nó cũng không có khô. Không khô thì trải qua hơn 20 năm thì hiện tại thì chưa đồ đệ. Chùa nó thì hiện tại gồm có tăng lẫn ni, nhưng mà nó phân thành hai viện, bên đây là viện tăng, bên đây là viện ni. Và Phật tử tu tập ở trên đó hàng ngày cũng có hàng trăm Phật tử đi lên để tham dự cái khóa niệm Phật. Thì đó là hai vị. Cái vị thứ ba nữa là một vị ni. Vị ni là một vị này chết cách đây khoảng hơn 30 năm. Thì cũng là tu tịnh độ. Thì cách đây năm ngoái mà khoảng tháng 6 tháng 7 thì người các nhà khảo cổ mới tìm được cái xác thân của người một vị tỳ kheo ni tu tập móc lên, thì nó còn nguyên, nó không có bị tan rã gì hết. Thì
thầy trích chút xíu để cho quý Phật tử nghe, là bên Trung Hoa có hai việc, việc Quảng Khâm và Từ Hàng là hai ngài chuyên tu pháp môn tịnh độ, có nghĩa là ngài chỉ ngồi niệm Phật từ sáng tới tối, mỗi một đêm như vài ngày nghỉ chỉ ngủ 3 tiếng, và cái kết quả tu chứng của ngài là được cái thân bất hoại. Thì đó là một cái điều để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu chúng ta phát tâm tu tập mà tinh tấn một cách trọn vẹn á, thì chắc chắn chúng ta sẽ chứng được cái quả an lạc giải thoát. Đó. Thì cho nên trong bài này thì thầy giới thiệu cho 5 pháp môn để cho chúng ta tu tập. Tức là nếu chúng ta có giữ giới là chúng ta sẽ được cái quả an lạc của giữ giới. Nếu chúng ta biết bố thí, chúng ta sẽ được quả báo của bố thí. Nếu chúng ta biết tu giới, tu định, tu tuệ, thì đó là chúng ta sẽ được quả của nó. Thì Đạo Phật, cái chú trọng của Đạo Phật là cái sự hành trì phát tâm, không? Đoạn trừ tham sân si của chính mình, thì cái đó mới được lợi lạc. Và cái lợi lạc thứ hai đó là mình khuyến khích mọi người được cùng tu tập với mình, thì đó là cái mình không từ bỏ cái đó, thì đó là cái mà đem lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Thì tới đây á thì thầy xin hết, và trước khi hết á thì thầy con xin báo cáo một điều là xin cảm ơn quý Phật tử lâu nay đã có đóng góp cho cái chương trình mà thầy kêu gọi, đó là cúng dường băng gửi đi các chùa xa. Và thì cái kết quả đó thì thầy cũng đã được Phật tử đã cúng dường được 300 cuốn băng, thì thầy đã gửi đi một số chùa. Xin mời Đạo Hữu Cẩm lên để mà tường thuật lại cái tinh thần mà quý Phật tử ở các chùa đó họ nhận được cái cuốn băng như thế nào đó, họ quý cái cuốn băng đó như thế nào thì chúng ta biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa tất cả quý đạo hữu. Tôi cũng thưa thiệt là tôi là người ở Đà Nẵng, tôi vào làm ăn trong này cũng sinh hoạt và làm công tác thật sự cùng với quý anh em ở trong cái thiền viện Hoàng Hạnh. Thì nhân cái năm vừa qua, cái pháp hội đi khá xa của thượng tọa nó vận động tất cả quý Phật tử sang gần khắp nơi cúng dường, phát tâm cúng dường, rồi ấn tống một số băng thuyết giảng do các giảng sư tại thiền viện Hoàng Hạnh và các giảng sư ở các nơi khác thuyết giảng để gửi đi cúng dường cho các chùa vùng sâu và vùng xa để được nghe pháp, bởi vì các vùng đó rất là thiếu cái phương tiện để mà tu tập, thiếu thầy, thiếu sư, thiếu giảng sư, thiếu giảng đường. Cho nên cái phương tiện đó rất là cần thiết đối với các Phật tử vùng xa vùng sâu. Thì vừa rồi tôi có giới thiệu với thượng tọa một cái chùa tại Đà Nẵng, đó là cái chùa Thanh Bình. Vị tánh đại diện của chùa đó là, cũng xin nói ngôi lời một chút, là người là chú của thầy Tâm Đức ở Vạn Hạnh này. Thì thượng tọa ở đây đã gửi đến cái chùa đó một bộ băng gồm 30 cuốn băng, và trong đó thì có một số băng của Hòa Thượng Thanh Từ, của Sư Cô Như Thủy, của Thầy Tâm Thanh và của thượng tọa ở đây, và đồng thời có một số băng của các giảng sư khác. Thì Tết vừa rồi tôi lại về quê, tức là về Đà Nẵng, và ăn Tết ở quê, thì tôi được các đạo hữu, các Phật tử, các cái vị cư sĩ mà chuyên đi sinh hoạt giáo lý với các chùa, với các đạo hữu, thì ngoài đó là giảng sư cũng thiếu lắm. Cho các cư sĩ nào mà có cái trình độ Phật pháp giáo lý thì mùng 1 rằm hoặc là những ngày chủ nhật thì đi sinh hoạt với các cái Phật tử các chùa khác. Thì cái cuộn và cái bộ băng đó là được cái chùa Thanh Bình để giữ lại và thông báo đến các cái Phật tử ở các nơi khác á, là có một bộ băng của thiền viện Hoàng Hạnh gửi ra tặng, và những Phật tử, những cư sĩ nào muốn tham khảo để mà ứng dụng, để mà tu tập, để làm tài liệu thì đến đó là mà sang, chứ không có phát cái bộ băng đó ra. Và sau khi mà thông báo như vậy thì các Phật tử người ta đến, người ta sang nhiều lắm, người ta đến, người ta đăng ký, người ta sang cái cuộc bán đó ra để về nghe. Thì sau khi tôi cũng có đi thăm ở một số nơi, cũng như là số anh em ở trong Phật tử người ta đổi, thì người ta nghe bộ băng người ta rất thích, người ta thích ghê lắm, cho nên người ta sang rất nhiều. Và cái tình hình sang thế này thì tôi nghĩ là cái bộ băng cũng không được giữ được lâu đâu, thì người ta sang nhiều quá và cái phương tiện máy móc thì không đủ cái phương tiện như mình, mà tiêu dùng cách xét người ta sang thôi, cho nên có thể là không giữ được lâu. Và các Phật tử còn nó rất thích, và chúng tôi cũng xin nói rằng người ta rất thích những cái cuốn mà nghi thức tụng niệm của Thượng Tọa đây dạng. Bởi vì ở miền Trung thì quý vị biết rồi, người ta chuộng cái phương pháp tu theo tụng niệm, tức là pháp môn tụng kinh niệm Phật là người ta thích nhất. Vì nghi thức là cúng rồi kính rồi làm lễ cầu siêu cầu an, thậm chí còn dương sao giải hạn ở tại chùa nữa, cho nên là người ta thích, rất thích cái đó. Và những cái cuộn băng mà tụng kinh niệm Phật ở đây là 1, 2, 3, 4 thì người ta ưa chuộng lắm. Hầu như là người ta nghe những cuộc đó là quý Phật tử, quý bà, quý ông, quý thanh niên, quý những cái đạo tràng mà chuyên đi tụng kinh đó, thì người ta rất thích. Vì thầy ở đây thầy giảng nói về những cái hiệu quả trong cái pháp môn tụng kinh như thế nào, người thích lắm. Cho nên cái vấn đề mà quý Phật tử, quý đạo hữu phát tâm cúng dường ăn tống kinh đi vùng xa vùng sâu thì rất là cần thiết cho các Phật tử ở cái vùng xa. Mà tôi là cái người mà được về miền Trung mà được nghe đồng bào Phật tử, được nghe các anh chị thanh niên Phật tử kể lại và nói lại về cái hiệu quả của cái bộ băng mà Thiền Viện Hoằng Hạnh đã gửi ra tới đó. Thì đồng thời tôi được biết là thầy cũng có gửi đi Quảng Trị và đi Lao Bảo, tức là cái thị trấn xa lắm ở cái tỉnh Quảng Trị, thị trấn cửa Việt, những cái nơi là người ta rất là tôn sùng Phật giáo, người ta muốn học đạo và tu rất nhiều, nhưng mà ở đó thì người ta thiếu cái phương tiện. Vì thế cái việc này chúng tôi cũng thay mặt cho đồng bào miền Trung là rất xin cảm ơn tất cả các đồng bào, các Phật tử, các đạo hữu đã phát tâm cúng dường ấn tống cái băng kinh để mà gửi đi vùng sâu vùng xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.
Thì đó là một cái số thông tin phản hồi để cho chúng ta biết rằng cái nhu cầu của Phật tử ở miền xa họ rất là quý băng, họ rất là cần băng. Ngay như ở đây chúng ta cũng còn cần băng để nghe, huống gì các nơi. Mà xin thưa rằng tình hình ở miền Trung á, nguyên miền Trung á, gần như là kiếm một vị giảng sư rất là hiếm. Ở Huế cũng vậy nữa, ngay Huế là những vị tăng rất là giỏi nhưng mà kiếm giảng sư không ra. Thành ra cái băng mà chúng gọi là cái băng giảng chúng ta gửi về, gửi các nơi miền Trung á, là những cái băng đó rất là quý. Mà cái băng là chính cái băng là để cho Phật tử biết được thế nào là chánh tín, thế nào là chánh pháp. Thành ra cái sự hoằng pháp của chúng ta đó rất là có ý nghĩa và có được kết quả rất là lớn. Thì thầy xin báo cáo lại cho quý Phật tử để biết, quý Phật tử hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng